Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, trang blog Chân Dung Quyền Lực một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài viết về các phi vụ làm ăn của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam.
Trang cũng là tâm lý vì chú ý là bị soi người nhà với an ninh, trong đó thì an ninh quân đội. Tôi cho rằng người của những trang này có lẽ họ đã thấy đủ nguy hiểm và cũng đã đủ mức độ để có thể đóng trang này lại.
Đó là lời của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Lát nữa đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật chi tiết cùng với các tin Chúa Đảo ở Việt Nam tặng siêu xe cho nạn nhân bão lũ và Việt Nam phạt tiền nữ ca sĩ cho con tè trên máy bay. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Các nhà điều tra tìm cách xác định xem mảnh vỡ vừa được tìm thấy có phải là bộ phận của chiếc máy bay Malaysia mất tích hay không. Giới thẩm quyền Anh bác visa 6 tháng cho Ngài Vì Vị và tố cáo nghệ sĩ bất đồng chính kiến với Bắc Kinh là khai gian. Phe Taliban xác nhận cái chết của Mullah Omar.
Sau phần tin Thế giới và Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Khoa học và Đời sống cùng bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin Thế giới với Hoài Hương.
Các nhà điều tra đang tìm cách xác định xem liệu một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên một hòn đảo của Pháp trong Ấn Độ Dương có phải là một bộ phận của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia đã mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm ngoái hay không. Mảnh vỡ dài khoảng 2 mét dường như là một bộ phận của cánh máy bay đã được tìm thấy hôm qua trên một bãi biển trên đảo Réunion gần Madagascar, 3.500 km, cách địa điểm cuối cùng còn được nghe tín hiệu từ chiếc Boeing 777. Các giới chức hàng không Pháp đang xem xét vật liệu của mảnh vỡ này, nhưng họ nói hãy còn quá sớm để có thể xác định liệu đó có phải là một phần của chiếc máy bay bị mất tích hay không. Nếu xác định được điều đó, thì việc khám phá này có thể là một bước chủ yếu hướng tới giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của nền hàng không hiện đại. Mảnh vỡ đã được khám phá bởi các công nhân đang dọn sạch bãi biển trên đảo Réunion. Họ chuyển ảnh chụp cho chuyên gia hàng không Pháp Xavier Titelman.
We only found one match. It was with the flapron of the Boeing 777.
Ông Titelman nói với đài VOA rằng ông tin rằng đây là mảnh vỡ của một chiếc máy bay Boeing 777. Ông nói mảnh vỡ đó không chỉ giống về mặt hình dạng, mà cả những lỗ nhỏ đục trên mảnh vỡ cũng tương tự. Phó Thủ tướng Úc Warren Truss từ lâu vẫn lãnh đạo cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ngoài khơi bờ biển Tây Nam Australia, nói rằng vụ này có thể là một bước đột phá.
It won't be all that helpful in pinpointing precisely where the aircraft might be located, but if this wreckage is linked.
Ông Truss nói, mặc dù mảnh vỡ không giúp xác định địa điểm của máy bay nơi nào, nhưng nếu mảnh vỡ được xác định là của chiếc MH370, thì nó xác nhận rằng chiếc máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 trôi dạt tới đảo Réunion từ địa điểm các giới chức tin là chiếc máy bay đã rớt, theo nhà đại dương học Eric Van Sebiel thuộc Viện Imperial College ở London, là chuyện có thể xảy ra.
Trong khi đó, thưa quý vị, Nga đang bị chỉ trích kịch liệt vì đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thành lập một tòa án hình sự quốc tế để xét xử những người chịu trách nhiệm trong việc bắn rơi một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia trên bầu trời Ukraine cách đây một năm. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về sau đây.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liu Tong Lai nói:
"We are deeply disappointed at the failure to adopt the draft resolution."
Chúng tôi hết sức thất vọng về việc không thông qua được một dự thảo nghị quyết để thành lập một tòa án hình sự quốc tế lâm thời cho vụ máy bay MH17. Mặc dù đã có những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giải quyết những mối quan tâm của các thành viên Hội đồng Bảo an và xóa bỏ những sự khác biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin phát biểu:
"There can be no reason to oppose this unless..."
Nếu không phải là thủ phạm, thì không có lý do gì để chống lại nghị quyết này.
Nghị quyết không thông qua được sau khi Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin nói với Hội đồng Bảo an là Moscow chống lại tòa án vì lo ngại là tòa này sẽ không vô tư.
Trong vụ này thì căn cứ vào đâu để nói là chúng ta có thể bảo đảm cho một cuộc điều tra vô tư? Cuộc điều tra này có thể cưỡng lại được những tuyên truyền kích động của truyền thông hay không? Tòa án có thể cưỡng lại những áp lực chính trị rõ rệt khi mà nguyên nhân và ngay cả những người chịu trách nhiệm trong thảm họa này đã được nêu tên trước? Và những tuyên bố như vậy đã được đưa ra bởi một số các nhà lãnh đạo của một vài quốc gia tham dự vào toán điều tra hỗn hợp.
Cách nay một năm, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur với 298 hành khách và phi hành đoàn bị một phi đạn đất đối không bắn trúng trên bầu trời miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói, việc Nga chống đối đề nghị thành lập tòa án nêu lên những câu hỏi khác.
By vetoing this resolution, Russia has tried to deny justice.
Qua việc phủ quyết nghị quyết này, Nga đã tìm cách khước từ công lý cho 298 nạn nhân trên chiếc máy bay MH17 và không để cho gia đình của họ có được một cơ hội để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Ukraine và Tây Phương nghi chiếc máy bay bị các binh sĩ Nga hay những phần tử đòi ly khai bắn rớt, nhưng Nga liên tục phủ nhận điều này. Nga đổ lỗi cho một máy bay phản lực chiến đấu của Ukraine bắn rơi máy bay Malaysia.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 0471080086. Còn thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chân dung quyền lực đã chết. Trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các phi vụ làm ăn của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam. Những đồn thổi quanh tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thời gian qua khiến nhiều người nhớ tới các thông tin cập nhật về lịch trình đi chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hồi đầu năm nay trên chân dung quyền lực. Các nhà quan sát ở trong nước cho hay, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ về sự im tiếng này.
Đến mốc của trang chân dung quyền lực là một điều rất yếu, nhưng đây là một sự biến thể. Thì không phải là mất hoàn toàn cái trang chân dung quyền lực. Một số người kỳ vọng những trang này sẽ tung ra những cái thông tin này kia minh bạch về tài sản các phần. Nhưng trang này cũng là tâm điểm bị chú ý và bị soi bởi với an ninh, trong đó về an ninh quân đội. Tôi cho rằng người phụ trách trang này có lẽ họ đã thấy đủ nguy hiểm và cũng đã đủ mức độ để có thể đóng trang này lại. Có lẽ là họ sẽ chuyển sang một cái trang khác. Thì vừa rồi cũng có dư luận là đã xuất hiện ở cái dạng như là Facebook này kia liên quan tới vấn đề sức khỏe của chính phủ Quang Thanh. Tôi cho rằng từ đây tới đại hội 12 của đảng sẽ có những trang chân dung quyền lực nháy nào đó xuất hiện và xuất hiện liên tục.
Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản từng đăng tải bài viết về sự xuất hiện đầy bí ẩn của chân dung quyền lực và nhận định rằng những lời đồn thổi trên mạng có thể gây bất ổn chính trị tại Việt Nam. Tính từ cuối năm ngoái cho tới nay, theo hệ thống đếm số truy cập, chân dung quyền lực đã thu hút tới gần 26 triệu lượt người truy cập và có thời điểm có hàng nghìn người vào đọc trang này cùng một lúc. Dù trang web này hiện không còn cập nhật, nhưng theo quan sát của phóng viên Việt ngữ, tối ngày 30 tháng 7 vẫn có tới gần 100 người online trên đó cùng thời điểm. Vì sao người dân Việt Nam lại quan tâm tới một trang blog không rõ nguồn gốc với những thông tin giật gân khó kiểm chứng như vậy? Tiến sĩ Dũng giải thích.
Thứ nhất là sự tò mò của dân chúng, của xã hội, của dư luận. Và thứ hai nữa là dân chúng, xã hội, dư luận Việt Nam quen sống trong cái bầu không khí thiếu minh bạch thông tin. Vì vậy, bất kỳ một cái thông tin nào dù chưa được kiểm chứng và có thể là mơ hồ tới đâu, nhưng nêu ra một số khủng hoảng thành bị ám sát, thậm chí là có những câu chuyện giống như là trinh thám mô tả về cách ám sát, câu chuyện đã bị ám sát của tướng Phùng Quang Thanh. Nghe nói là rất nhiều người dân đọc và tôi cũng đã gặp một số người và họ kể lại cái câu chuyện đó như thật, giống như chính là họ là cái người mà phá ra được câu chuyện đó vậy.
Tiến sĩ Dũng nói thêm rằng tình trạng úp mở và thiếu minh bạch thông tin đã dẫn tới việc tin đồn lan rộng và giúp cho các trang tin đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng, có đất để đua nở. Cũng giống như vụ ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính Trung ương đi chữa bệnh ở Mỹ, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng xác nhận thông tin về bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh sau khi các tin đồn về chuyện ông bị ám sát làm mưa làm gió trên các trang mạng không chính thống. Dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về các thông tin do chân dung quyền lực loan đi, nhưng báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đăng tải bài viết trong đó ám chỉ tới trang blog này. Bài viết trong mục bình luận phê phán nói rằng, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại giáo diết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về Hà Nội hôm 25 tháng 7 sau thời gian chữa bệnh ở Pháp. Một bức ảnh chụp ông ở sân bay từ xa vẫn khiến nhiều người đồn thổi, đó là một người đóng thế. Chỉ tới khi người đứng đầu quân đội Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện có tên gọi Khát vọng đoàn tụ, được truyền hình trực tiếp hôm 27 tháng 7, cơn bão tin đồn mới lắng lại. Chúa đảo ở Việt Nam tặng siêu xe cho nạn nhân bão lũ. Ông Đào Hồng Tuyển, một trong những người giàu nhất Việt Nam, mới tuyên bố đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ninh vừa trải qua một trận mưa bão kinh hoàng. Ngoài việc bán chiếc siêu xe, ông Tuyển, người sở hữu đảo du lịch Tuần Châu ở Hạ Long, trước đó đã chi 2 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Ông Trần Liên, trợ lý của ông Tuyển, xác nhận với VOA Việt ngữ về thông tin này.
Báo Quảng Ninh sẽ là cái cơ quan để tổ chức cái việc đấu giá này và cái tiền đấu giá đó là ủng hộ hết. Bán đấu giá bắt đầu làm từ chiều qua. Đây đang giao bán cái giá khởi điểm là 16 tỷ. Xe mới của anh ấy là 39 tỷ. Xe của anh đang sử dụng, anh đang đi mà.
Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng ủng hộ tấm lòng của ông Tuyển, nhưng một số người khác cũng cho rằng ông đang muốn chơi trội để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, người trợ lý của Chúa Đảo nói rằng đó là tấm lòng của ông Tuyển với quê hương Quảng Ninh. Trận mưa bão lịch sử tại tỉnh miền Bắc nằm gần biên giới Trung Quốc kéo dài từ ngày 25 tháng 7 đến nay đã làm 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương, cũng như làm đổ sập hàng trăm ngôi nhà, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Tin mới nhất cho hay, hôm nay một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 200 khách trong số hàng nghìn người mắc kẹt vì mưa bão ở huyện đảo Cô Tô ở Quảng Ninh về đất liền. Việt Nam phạt tiền nữ ca sĩ cho con tè trên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam mới tuyên bố xử phạt ca sĩ Lệ Quyên và chồng mỗi người 4 triệu đồng vì cho con tiểu vào túi nôn trang bị trên máy bay. Nữ danh ca nổi danh với những ca khúc nhạc xến phải trả tiền phạt vì vi phạm trật tự kỷ luật trên máy bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trên chuyến bay VN240 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 16 tháng 7, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, hành khách ca sĩ Lệ Quyên, tên thật là Vũ Lệ Quyên và Lê Đức Huy đã cho bé trai 4 tuổi tiểu tiện vào túi nôn trang bị trên tàu bay. Báo chí trong nước dẫn lời hãng vận chuyển cho biết, nữ ca sĩ và chồng đã không trả lời tiếp viên trưởng khi bị nhắc đưa bé trai vào nhà vệ sinh. Trả lời báo điện tử VN Express, ca sĩ Lệ Quyên cho biết rằng cuộc sống của cô bị xáo trộn như rơi vào một cái hố sau sự việc. Cô nói thêm rằng sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh và khi nghĩ không còn kịp mang bé vào nhà vệ sinh, cô đã nhanh chóng nghĩ cách dùng túi nôn cho con tè vào. Trong khi đó, Chánh Thanh tra Cục Hàng không được dẫn lời cho biết rằng việc xử phạt ca sĩ Lệ Quyên không phải do áp lực từ dư luận. Vụ việc đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận trên mạng xã hội và nhiều tờ báo nước ngoài cũng đã đăng tải câu chuyện này. Ca sĩ Lệ Quyên không phải là trường hợp đầu tiên bị chỉ trích vì hành động trên máy bay nước nhà. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã bị ném đá vì tư thế ngủ bị coi là không đẹp trong bức ảnh chụp trộm trên máy bay của hãng nhà nước Vietnam Airlines.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, thêm một vụ chết người trong lúc bị giam giữ tại trại giam Hỏa Lò Hà Nội gây thêm lo ngại về tình trạng người bị giam giữ bị chết đột ngột mà không có lý giải xác đáng. Trong vụ việc mới nhất xảy ra đối với cái chết của anh Vũ Nam Ninh hôm 20 tháng 7, gia đình nạn nhân cho biết cơ quan chức năng còn dùng phong bì để giải quyết khiếu nại của gia đình. Khách An của đài VOA tường trình thêm chi tiết.
Anh Vũ Nam Ninh, 45 tuổi, bị giam giữ ở trại giam số 1, còn gọi là trại Hỏa Lò, Hà Nội, vì tội trộm cướp điện thoại di động. Gia đình cho biết anh Ninh bị kết án 8 năm tù. Ngày 21 tháng 7, gia đình anh Ninh nhận được một cú điện thoại từ một cán bộ tên Phương của trại giam, cho biết anh Ninh đã chết vào hôm 20 tháng 7, tức một ngày trước đó, vì lý do bị bệnh. Quá bất ngờ và bức xúc, gia đình xin được vào xem thi thể của anh. Cơ quan công an đã hẹn gia đình đến vào lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 7. Chị Vũ Thanh Huyền, chị ruột của anh Ninh cho biết.
Khi vào gặp mặt thì tất cả các anh chị em tôi đều giơ điện thoại ra chụp. Vâng, thì đấy là do là vết đánh tác động rất là mạnh. Gây đến phù lề mặt và tay, chân thì chưa kịp phù lề thì nó đã chết rồi. Thế thì vậy thì tay cũng bị gãy, mũi cũng bị gãy vẹo và cái xương quai xanh cũng đã bị gãy. Thế là đằng sau lưng thì rất nhiều vết thâm tím và vết bầm vật thâm tím này, có những cái vết tím đen đấy. Cho thấy là cái vấn đề này bị ăn đòn ở trong ý thì không biết, là tôi cũng hỏi bên công an đấy, không chạy vào lò thì họ cũng không có trả lời.
Theo lời chị Huyền, khi gia đình hỏi vì sao không thông báo cho gia đình khi anh Ninh được đưa vào bệnh viện hôm 18 tháng 7, một cán bộ trả lời rằng vì hôm đó là ngày thứ Bảy Chủ nhật.
Tôi nghĩ vào trong ngày thứ Bảy Chủ nhật thì tôi bảo là làm gì có cái chuyện mà bây giờ thông tin rất là hiện đại như thế này, có điện thoại. Nhà tôi, tất cả gia đình nhà tôi đều có số điện thoại ở trên quận và trên đồn và đồn công an và tổ trưởng ở đây họ cũng biết là như thế, nhưng mà đều không có một thông tin gì về địa phương nhà gia đình chúng tôi cả.
Sau khi gia đình chị Huyền đưa thông tin và hình ảnh về cái chết của anh Ninh lên mạng, cơ quan công an đã mời gia đình chị lên và cho biết về phương cách giải quyết vụ việc. Đó là thương lượng giữa cơ quan chức năng của trại giam Hỏa Lò và gia đình nạn nhân.
Đi đến một cái thỏa thuận là người ta thường bảo là thương lượng, là nghĩa là vì cái tâm linh này, vì cái tình cảm như thế nọ kia thì theo pháp luật thì chỉ được là giải quyết theo vấn đề là làm đám tang cho em tôi bằng cách là thiêu và cho lên một chuyến xe. Vậy thì còn đem đi đâu về đâu thì bây giờ thuộc về con người của bên công an quản lý mà họ làm ăn như kiểu đem con bỏ chợ.
Em trai chị Huyền đã không đồng ý với phương án giải quyết trên. Vì thế nên hai bên tiếp tục thương lượng. Chị Huyền kể tiếp.
Lần thứ ba đàm phán thì các anh mới đi đến quyết định là có một cái phong bì. Thế thì các anh cũng hỏi bảo là thế như thế thì có thỏa đáng hay không? Nếu không thỏa đáng thì nếu mà đòi hỏi hơn hay là như thế nào, có biện pháp mà như thế nào gây ấy thì họ sẽ chuyển lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Chị Huyền cho biết do rất phẫn uất, bức xúc về cái chết của anh Ninh nên gia đình đã không quan tâm đến số tiền bên trong phong bì.
Có biết đâu là trong phong bì bao nhiêu, bởi vì là mình có quan tâm đến cái chuyện đấy đâu.
Gia đình chị Huyền đã đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc xảy ra và những ai là người quản lý, chịu trách nhiệm về cái chết bất ngờ của anh Ninh thì đều không nhận được câu trả lời hoặc trả lời lấp liếm. Theo lời chị Huyền, trong những lần thương lượng đã có cơ quan báo chí Việt Nam xin được vào chứng kiến nhưng không được cho phép.
Hôm nay có một báo đến thì không cho vào, có một cái báo Lao Động gì đấy.
Sau nhiều lần thương lượng không thành công, cơ quan chức năng vừa thông báo cho gia đình chị Huyền về việc mổ pháp y vào ngày mai, tức 31 tháng 7, với chỉ hai người đại diện gia đình được chứng kiến và không được phép quay phim chụp ảnh.
Hôm nay chúng tôi đã lên 55 Lý Thường Kiệt và chúng tôi đã làm việc với cả bên công an thành phố. Vậy thì người ta đã bảo chúng tôi là làm việc và bây giờ đi đến mổ pháp y cho em tôi, nhưng chúng tôi cũng là đề nghị là bên quân đội. Thì cái này là do bên công an họ cũng mời, chứ gia đình nhà tôi cũng không được mời chị ạ. Cái em tôi rõ ràng là bị đánh rồi chứ không phải là nguyên nhân là do ốm chết.
VOA Việt ngữ đã liên lạc với một số cán bộ thuộc trại giam Hỏa Lò nhưng không nhận được trả lời. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 3 năm 2015 cho biết, chỉ trong vòng 3 năm có 226 người đã chết trong các nhà tạm giam, tạm giữ. Báo này nói những cái chết bất thường được gói gọn trong hai lý do: bệnh lý và tự sát. Vụ việc mới nhất này cộng thêm với hàng loạt các trường hợp bị tử vong trong đồn công an trước đó đã khiến cho công luận căm phẫn, vì chưa bao giờ có một lời giải thích rõ ràng từ phía cơ quan chức năng về những cái chết đột ngột trên.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin Nam Á, giới hữu trách Pakistan cho biết vòng hòa đàm Afghanistan kế tiếp đã được hoãn lại theo yêu cầu của giới lãnh đạo phe Taliban ở Afghanistan. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Islamabad, loan báo này được đưa ra sau khi có những tin tức nói rằng Mullah Omar, nhà lãnh đạo Taliban, đã chết từ 2 năm trước. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay loan báo vụ đình hoãn và cho biết Islamabad vẫn hy vọng là giới lãnh đạo Taliban sẽ tiếp tục tham gia tiến trình hòa bình. Trước đó trong ngày hôm nay, một thông cáo gửi qua email của ông Jabiullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, tỏ ý cho thấy nhóm nổi dậy này không tán thành việc tham gia đàm phán hòa bình. Trong khi đó, tin tức báo chí cho biết người làm phó cho Mullah Omar và là người đứng đầu các hoạt động chính trị và quân sự của Taliban, Mullah Akhtar Mansour, đã được chọn làm người kế nhiệm. Các bản tin đó trích lời các giới chức cao cấp của Taliban, nhưng nhóm này chưa có thông cáo nào xác nhận sự kế nhiệm. Các giới chức chính phủ Afghanistan hôm qua cho biết Mullah Omar qua đời năm 2013 tại Pakistan. Ông Abdul Hasib Siddiqui, phát ngôn viên của Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan, nói ông ấy đau nặng tại một bệnh viện ở Karachi và đã chết ở đó một cách khả nghi. Ông Siddiqui không giải thích là cái chết đó có điều gì khả nghi và cũng không tiết lộ là cơ quan của ông đã có được thông tin về số phận của ông Omar từ bao lâu rồi. Văn phòng của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng nói rằng ông Omar chết vào năm 2013. Tại Washington, Tòa Bạch Ốc nói rằng tin tức về cái chết của ông Omar dường như đáng tin và giới hữu trách tình báo Mỹ đang tìm hiểu về những tình huống xoay quanh cái chết này.
Trong hơn 5 năm nay, Mullah Omar không xuất hiện công khai và không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông còn sống. Những tin tức trước đây trên các cơ quan truyền thông trong khu vực cho rằng ông đã chết không được loan truyền rộng rãi. Thông điệp hồi đầu tháng này mà phe Taliban cho là của Mullah Omar bày tỏ sự tán thành đối với cuộc đàm phán hòa bình vì đó là một việc chính đáng xét theo các nguyên tắc của đạo Hồi. Thông điệp đó trích lời vị giáo sĩ Hồi giáo hiếm khi xuất hiện công khai này nói rằng ông không chống đối các cuộc thương thuyết hòa bình nếu nó có ích cho việc chấm dứt điều mà ông gọi là sự chiếm đóng của nước ngoài do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan cho việc thiết lập thể chế cai trị Hồi giáo ở nước này. Mullah Omar lãnh đạo phe Taliban khi các lực lượng Mỹ tiến chiếm Afghanistan năm 2001 sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ. Taliban ủng hộ Al-Qaeda và chưa chấp thủ lãnh của nhóm khủng bố này, lúc đó là Osama Bin Laden, người đã thừa nhận là chủ mưu vụ tấn công giết chết gần 3.000 người bằng những chiếc máy bay bị cưỡng chiếm. Sau biến cố 11 tháng 9, chính phủ Mỹ đã treo những giải thưởng lớn để bắt nhiều nhân vật lãnh đạo của Al-Qaeda và Taliban. Một giải thưởng 10 triệu đô la được treo để bắt ông Omar. Mullah Omar là tư lệnh tối cao và là lãnh tụ tinh thần của Afghanistan từ năm 1996. Ông đã mất dạng từ khi chạy sang Pakistan sau khi chế độ Taliban bị lật đổ.
Thưa quý vị, theo tin chúng tôi mới nhận được, từ một loan báo của phe Taliban hôm nay chính thức xác nhận cái chết của sáng lập viên của tổ chức này là Mullah Omar. Trong một thông cáo bằng tiếng Pashto gửi đến cho đài VOA, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid nói rằng ông Mullah Omar qua đời vì trọng bệnh, nhưng không giải thích gì thêm. Người phát ngôn này nói, lãnh tụ của Taliban không cho biết là lãnh tụ của Taliban đã chết vào lúc nào, nhưng nói rằng tình trạng sức khỏe của ông đã trở nặng trong 15 ngày qua. Tin này như thế tương phản với thông báo của chính phủ Afghanistan hôm qua cho rằng ông Omar đã qua đời tại một bệnh viện ở Pakistan cách đây 2 năm, như quý vị vừa nghe. thông báo mới của phe Taliban nói rằng ông Omar đã không rời khỏi Afghanistan vào bất cứ thời điểm nào kể từ khi các lực lượng Mỹ lật đổ chính quyền Taliban hồi năm 2011.
Thưa quý vị, các nhà khoa học cho biết nếu biến đổi khí hậu không được kiềm chế nữa thì sẽ có sự tăng mạnh của số trẻ em bị suy dinh dưỡng. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, khí hậu khắc nghiệt dự kiến sẽ hủy hoại mùa màng và phương hại tới nguồn dinh dưỡng chính của hàng tỷ người. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Trong số đó, 1/3 sẽ chết hoặc vì ảnh hưởng trực tiếp của nạn đói, hoặc vì những chứng bệnh truyền nhiễm thường xảy ra nơi những em bé thiếu ăn. Phần lớn các em bé này sinh sống tại các quốc gia thuộc thế giới đang phát triển. Các nhà khoa học như bà Revati Phalke tiên đoán tính mạng của hàng triệu trẻ em khác sẽ bị nguy hiểm trong tương lai vì nạn đói và thiếu dinh dưỡng phát xuất từ nạn biến đổi khí hậu.
Những gì mà chúng tôi muốn nói là đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ làm cho số trẻ em bị suy dinh dưỡng tăng thêm 25 triệu em, chủ yếu là ở châu Á và vùng phía nam sa mạc Sahara.
Bà Falke là một chuyên gia về y tế công cộng của Đại học Heidelberg ở Đức. Bà là đồng tác giả của một bài tham luận đăng trên tạp chí Thành quả của Viện Khoa học Quốc gia về kết quả duyệt xét 15 cuộc nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với vấn đề dinh dưỡng. 80% các cuộc nghiên cứu đó kết luận rằng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra sẽ phá hủy những loại mùa màng là nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ em trên thế giới. Đồng nghiệp của bà Falke, ông Rainer Sauerborn, là đồng tác giả của bài tham luận. Ông nói:
Chúng ta sẽ có những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Chúng ta sẽ có mưa lũ, chúng ta sẽ có hạn hán, chúng ta sẽ có những sự thay đổi của tiết mùa, chẳng hạn như mùa mưa tới trễ, rồi không có mưa. Và theo các đồng nghiệp của chúng tôi trong ngành nông học, thì những sự kiện như vậy sẽ làm cho sản lượng mùa màng bị sụt giảm.
Ông Sauerborn và bà Falke đã nói chuyện với đài VOA từ Burkina Faso, là quốc gia ở Tây Phi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Ông Sauerborn cho biết như sau về mục tiêu mà ông và các đồng nghiệp đang nhắm tới.
Chúng tôi đang tìm cách đặt vấn đề sức khỏe làm trọng tâm của cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Và chúng tôi nói rằng có người lo lắng về những con gấu koala và những con gấu Bắc Cực. Nhưng sự quan tâm lớn hơn của hầu hết mọi người là về trẻ em và về những em bé suy dinh dưỡng và những chứng bệnh của con cái, cháu chắt của họ. Bởi vì những đứa trẻ đó sẽ phải chịu khổ vì vấn đề này.
Theo lịch trình, cuộc đàm phán quốc tế để có được một hiệp ước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ diễn ra tại Paris vào cuối năm nay.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngài Vị Vị, nổi tiếng là một người ăn nói bộc trực, nói rằng nhà chức trách Anh Quốc đã bác đơn xin visa 6 tháng dành cho doanh nhân với lý do là ông nói dối trên đơn visa về cái gọi là quá trình tội phạm của ông. Thay vào đó, văn phòng cấp visa và di trú của Anh ban hành giấy chiếu khán nhập cảnh chỉ có 20 ngày cho người nghệ sĩ bất đồng chính kiến, theo một bức thư mà ông Ngài Vị Vị tải lên trang Instagram của ông hôm nay. Bức thư có chữ ký của một quản trị viên của văn phòng cấp giấy nhập cảnh của Anh, viết rằng, theo những tài liệu phổ biến công khai, ông đã từng bị kết tội hình sự ở Trung Quốc và ông đã không khai thông tin này. Nghệ sĩ Ngài Vị Vị, năm nay 57 tuổi, là người thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, chưa từng bị chính thức truy tố hoặc kết tội về một tội hình sự nào, mặc dù ông đã nhiều lần bị nhà cầm quyền Trung Quốc sách nhiễu, bắt giữ và phạt vạ. Ông Ngài Vị Vị đã rời Trung Quốc hôm nay trên đường tới nước Đức, sau khi ông được hoàn trả lại sổ thông hành. Nước Đức mới đây đã cấp visa 4 năm cho phép ông được nhập cảnh nhiều lần vào nước này. Nghệ sĩ Trung Quốc nổi danh này trên trường quốc tế sau khi thiết kế vận động trường Tổ Ong cho Thế vận hội Bắc Kinh vào năm 2008. Myanmar đã trả tự do cho gần 7.000 tù nhân, kể cả 155 công dân Trung Quốc mà mới hồi tuần trước đã bị tuyên án tù lâu năm về tội đốn cây, khai thác gỗ bất hợp pháp. những tù nhân người Trung Quốc này nằm trong số 210 người nước ngoài được phóng thích trong đợt ân xá này, theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc Xinhua, trích dẫn lời của một giới chức cấp cao. Ấn Độ hành quyết Yakub Memon vào sáng sớm hôm nay vì vai trò của ông này trong các vụ đánh bom vào thành phố Mumbai vào năm 1993, giết chết 257 người. Từ tội 53 tuổi bị treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nagpur thuộc miền Tây Ấn Độ, vài giờ sau khi tòa án tối cao bác bỏ đơn xin tha mạng cuối cùng của ông. Memon là một trong 11 người mà thoạt tiên đã bị tuyên án tử hình về các vụ tấn công, nhưng ông là người duy nhất bị hành quyết. Bản án tử hình đối với những người còn lại đã được ân giảm thành tù chung thân. Một tòa án Ai Cập đã hoãn lại một phiên tòa hôm nay khi mà lẽ ra tòa sẽ ra phán quyết trong vụ xét lại vụ án đối với 3 phóng viên của đài Al Jazeera bị cáo buộc là hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Đài Al Jazeera nói họ hết sức phẫn nộ về quyết định của tòa án Cairo hoãn lại phán quyết đối với công dân Canada Mohamed Fahmy, công dân Ai Cập Baer Mohamed và công dân Úc Peter Greste. Một phiên tòa mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.
Quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. I'm just trying to get you out the friend zone, 'cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's high. Oh, Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát The Hill. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống. Ở hầu hết các quãng nghỉ thông thường, mặt trời của chúng ta cho thấy một hiện tượng được gọi một cách nhẹ nhàng là những đốm mặt trời. Trên thực tế, chúng là những cơn bão ghê gớm. Các nhà khoa học vũ trụ quan sát chặt chẽ hoạt động này vì chúng có thể có những tai hại đối với việc thông tin định vị và thậm chí là cả mạng lưới điện. Nhưng cường độ giảm đi của hai chu kỳ mặt trời gần đây nhất làm cho họ thấy khó hiểu. Mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống kỳ này với Linh Đan.
Ở hầu hết các quãng nghỉ thông thường, mặt trời của chúng ta cho thấy một hiện tượng được gọi một cách nhẹ nhàng là những đốm mặt trời. Trên thực tế, chúng là những cơn bão ghê gớm. Các nhà khoa học vũ trụ quan sát chặt chẽ hoạt động này vì chúng có thể có những ảnh hưởng tai hại đối với việc thông tin, định vị và thậm chí cả mạng lưới điện. Nhưng cường độ giảm đi của hai chu kỳ mặt trời gần đây nhất làm cho họ cảm thấy khó hiểu. Những đốm mặt trời là những ngọn lửa cháy rực được tạo ra bởi những cơn bão điện từ khổng lồ. 8 phút sau khi chúng xảy ra, chúng ta mới nhìn thấy chúng. Đó cũng là thời gian ánh sáng di chuyển để đến được trái đất. Những hạt bị đốt cháy đầu tiên bị tống ra khỏi những cơn bão phải mất 20 đến 30 phút để tới được trái đất. Chúng gây nguy hiểm cho con người. Do vậy, nếu cơn bão có cường độ lớn, các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế được khuyên là phải di chuyển vào những khu vực được bảo vệ đặc biệt. Sau 1 hoặc 2 ngày, phần lớn nhất của cơn bão sẽ đến, đó là sự phát tán đại hình vòng hoa.
That's billions of tons of solar material that's blown away from the sun. But it's traveling.
Đó là hàng tỷ tấn chất liệu mặt trời được thổi ra từ mặt trời. Nó di chuyển hàng triệu km một giờ, nhưng đó vẫn tương đối là chậm.
Một vài cơ quan chính phủ cũng như không lực Hoa Kỳ quan sát khí hậu không gian theo như cách họ gọi 24 giờ một ngày. NASA làm việc này với mục đích bảo vệ các phi hành gia và các thiết bị điện tử nhạy cảm của phi thuyền, nhưng cũng bởi vì còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời về vì sao này của chúng ta. Một trong số đó là tại sao các đốm mặt trời đi theo một quy trình khoảng 11 năm, từ các hoạt động thấp đến cao.
Also, sometimes the intensity is higher, sometimes lower. For example,
cũng vậy, đôi khi cường độ cao hơn và đôi khi thấp hơn. Quỹ đạo mặt trời mà chúng ta đang ở trong đó hiện thấp hơn quỹ đạo trước đây.
Một câu hỏi lớn khác là tại sao không khí xung quanh mặt trời nóng hơn trên bề mặt của nó?
Các hạt ở cách xa nhau nhiều hơn, nhưng nhiệt độ, đó là các hạt này di chuyển nhanh như thế nào, tăng lên rất nhanh, từ mấy mươi ngàn độ tới mấy triệu độ.
Một số vệ tinh liên tục quan sát mặt trời cũng như môi trường giữa mặt trời và trái đất, đồng thời gửi những hình ảnh và dữ liệu về trái đất.
This is a status board showing us the status of what's happening.
Đây là một bảng tình trạng cho chúng ta thấy tình trạng của cái gì đang diễn ra trong môi trường mặt trời, cũng như xuyên qua toàn bộ hệ mặt trời và cái mà chúng ta đang thấy ở đây trên trái đất.
Ông Alex Young của NASA nói, chúng ta đang nhìn vào mặt trời bằng chi tiết không thể tin nổi trong vòng chỉ 30 đến 40 năm, bởi vì mặt trời hiện nay là khoảng 4 tỷ năm tuổi, nên đó chỉ là một phần rất nhỏ của cả một cuộc sống lâu dài của nó.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thử nghiệm hệ thống đáp trên sao hỏa của cơ quan vũ trụ của Mỹ đã đi đến hồi kết thúc thất vọng vào đầu tháng trước, khi chiếc dù của chiếc tàu có hình dạng đĩa bay đã không mở ra được trên cao của biển Thái Bình Dương. Đó là lần thử thứ hai của các kỹ sư của NASA để thử nghiệm hệ thống dù mới. Một vấn đề tương tự đã gây trở ngại cho vụ chạy thử lần đầu tiên của thiết bị này vào năm ngoái. Nhưng đây là khái niệm mà NASA hy vọng sẽ cách mạng hóa sự khám phá hành tinh. Sau vài lần đình hoãn vì điều kiện thời tiết, khinh khí cầu lớn nhất thế giới đã được phóng lên từ một cơ sở quân sự ở Hawaii để thử nghiệm thiết bị có hình dạng đĩa bay với tên gọi là giảm tốc siêu thanh mật độ thấp, viết tắt tiếng Anh là LDSD. LDSD được thiết kế để điều tra và thử nghiệm các công nghệ đột phá cho các nhiệm vụ hạ cánh của con người và robot trên sao hỏa và đưa các thiết bị lớn trở về trái đất an toàn. Ông Steve Jurczyk của NASA cho biết,
công nghệ mới này cần thiết để hạ cánh 5 tấn, có thể là 30 tấn và hơn thế nữa, trên bề mặt sao hỏa cho các nhiệm vụ của con người. Do đó, chiếc dù mà chúng tôi đang sử dụng ngày nay có thể cải thiện việc thực hiện hạ cánh khối lớn từ 100% đến 200%. Và điều đó thực sự là quan trọng, không chỉ đối với các nhiệm vụ của robot được nâng cao trong tương lai, mà còn cho cả sự khám phá của con người trên sao Hỏa.
Các nhà khoa học nói cần có những chiếc dù rất mạnh để hạ cánh phi thuyền di chuyển nhanh và nặng do không khí lỏng xung quanh sao Hỏa. As we started thinking about the next generation of more capable, more
exciting, more bold missions to Mars, we started realizing. Khi chúng tôi bắt đầu nghĩ tới thế hệ tiếp theo của các nhiệm vụ có nhiều khả năng hơn, hấp dẫn hơn, to lớn hơn tới sao Hỏa, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi không sẵn có công nghệ để thực hiện việc hạ cánh này và chúng tôi phải bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu phát triển những công nghệ đó. Những thứ như các thiết bị kéo có thể bơm phồng mà chúng tôi có thể bơm phồng với tốc độ của âm thanh.
Chiếc dù được thử nghiệm hôm 8 tháng 6 có đường kính 30 mét, một đĩa bay mà nó mang theo nặng hơn 3.000 kg, nặng khoảng gấp 2 lần loại phi thuyền không người lái mà NASA hiện có thể đưa hạ cánh trên sao Hỏa. Người phát ngôn của NASA nói cuộc thử nghiệm hồi tháng 6 đã không thành công khi chiếc dù tuy đã bung ra nhưng không thể phồng lên được. Một cuộc thử nghiệm tương tự vào tháng 6 năm ngoái cũng gặp phải một số phận như vậy.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Sau đây là chương trình Anh ngữ của Đài VOA.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Mylon, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Mylon, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi Peter, that's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào Peter, anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh, về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business. Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear, it sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai, nghe như có nghĩa là điều gì, mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Milan. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Milan, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề. Vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói. Bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye, người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là Hằng Tâm với bài học Anh ngữ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay tình trạng nô lệ hiện đại xảy ra ở khắp mọi nơi. Không có nước nào là không có nạn buôn người. Và ngày nay hơn 20 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ trên toàn thế giới. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình trạng buôn người hàng năm, đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chống lại tình trạng nô lệ hiện đại. Báo cáo không so sánh nước này với nước khác, mà thay vào đó đánh giá các nước dựa trên những nỗ lực của riêng họ, tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu về việc xóa bỏ nạn buôn người, được quy định trong luật pháp của Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn này liên kết chặt chẽ với thỏa thuận quốc tế được gọi là Nghị định thư Palermo của Liên Hiệp Quốc, thiết lập một khuôn khổ quốc tế để giải quyết nạn buôn người. Những nước mà chính phủ hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn được xếp vào bậc 1. Những nước không tuân thủ, nhưng có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ, được xếp vào bậc 2. Các nước trong danh sách theo dõi bậc 2 bao gồm những nước không tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu và có nỗ lực đáng kể, nhưng lại không gia tăng những nỗ lực này so với năm trước. Những nước có số nạn nhân buôn người đáng kể hoặc đang gia tăng đáng kể, hoặc những nước cam kết thực hiện thêm các bước trong năm tiếp theo để giải quyết tốt hơn nạn buôn người. Cuối cùng, những nước ở bậc 3 không tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu và không có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ. Theo báo cáo, trong năm 2014, 18 nước đã tăng hạng trong bảng xếp hạng cấp bậc, trong khi cùng số nước tụt hạng. Có 31 nước ở bậc 1, 89 nước ở bậc 2, danh sách theo dõi bậc 2 có 44 nước, và 23 nước ở bậc 3. Báo cáo về tình trạng buôn người là một công cụ ngoại giao có giá trị, bởi vì nó giúp các chính phủ có trách nhiệm trong việc thực hiện những bước thực sự để chấm dứt vấn nạn nô lệ hiện đại. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewall phát biểu. Không chỉ chính phủ các nước tham khảo những khuyến nghị về cách thức cải thiện, mà những xã hội dân sự cũng dựa vào những trang báo cáo để hướng dẫn những nỗ lực của họ. Tương tự, chính sách và chiến lược chống buôn người của chính phủ Hoa Kỳ xuất phát từ bản báo cáo này, cũng như những nỗ lực của nhiều tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Sewall nói. Mục đích của tài liệu này không phải để trách cứ và cũng không phải để bêu tên và làm mất mặt. Mục đích của nó là để soi sáng và tiếp sức, và quan trọng nhất là để tăng thêm nghị lực cho người dân, Ngoại trưởng John Kerry nói tại lễ công bố báo cáo vào ngày 27 tháng 7. Thật vậy, nó là lời kêu gọi hành động.
Vừa rồi là Hoàng Long trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ mời chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Một loan báo của phe Taliban hôm nay chính thức xác nhận cái chết của Mullah Omar, sáng lập viên của phong trào Taliban. Trong một thông báo bằng tiếng Pashto gửi đến cho đài VOA, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng ông Omar qua đời vì bệnh nhưng không giải thích gì thêm. Người phát ngôn này nói, không nói lãnh tụ của Taliban đã chết vào lúc nào, nhưng cho hay là tình trạng sức khỏe của ông đã trở nặng trong 15 ngày qua. Tin này tương phản với thông báo của chính phủ Afghanistan hôm qua nói rằng ông Omar đã qua đời tại một bệnh viện ở Pakistan cách đây 2 năm. Loan báo của phe Taliban nói ông Omar đã không rời khỏi Afghanistan vào bất cứ thời điểm nào từ khi lực lượng Mỹ lật đổ chế độ Taliban vào năm 2011. Trước đó, giới thẩm quyền Taliban Pakistan cho hay là vòng hòa đàm Afghanistan kế tiếp đã được hoãn lại theo yêu cầu của giới lãnh đạo Taliban ở Afghanistan. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định xem liệu một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên một hòn đảo của Pháp trong Ấn Độ Dương có phải là một bộ phận của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia đã mất tích bí ẩn hồi tháng 3 năm ngoái hay không. Các giới chức của Pháp đang xem xét vật liệu của mảnh vỡ này nhưng cho biết là hãy còn quá sớm để có thể xác định liệu mảnh vỡ có phải là một phần của chiếc máy bay bị mất tích hay không. Bộ Nội vụ Anh hôm nay cho biết là Bộ đã cấp visa 6 tháng cho nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị, nổi tiếng là một người ăn nói bộc trực, dù cho ông Ngải Vị Vị trước đó nói là ông đã bị bắt đơn. Ông Ngải Vị Vị trước đó nói nhà chức trách Anh Quốc đã bắt đơn visa cho ông với lý do là ông đã khai gian trên đơn xin visa về cái gọi là quá trình tội phạm của ông. Myanmar đã trả tự do cho gần 7.000 tù nhân, kể cả 155 công dân Trung Quốc, và mới hồi tuần trước đã bị tuyên án tù lâu năm về tội đốn cây khai thác gỗ bất hợp pháp. Những tù nhân Trung Quốc này nằm trong số 210 người nước ngoài được phóng thích trong đợt ân xá lần này, theo hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc. Bộ thông tin Myanmar cho hay là gần 7.000 người đã được thả khỏi các nhà tù trên khắp nước.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý vị và chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.